Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Chúa và cho chúng ta có một cái thời giờ cơ hội thờ phượng ngày hôm nay. Cái chủ đề chúng ta học ở chiều hôm nay nói về đức tin thật. Cảm ơn Chúa là những bài thánh ca của buổi chiều hôm nay mà chúng ta thờ phượng ca ngợi Chúa thì cũng rất là hợp với cái chủ đề mà chúng ta sẽ suy gẫm. Đặc biệt chiều hôm nay quý ông bà anh chị em có để ý theo cái ban thờ phượng có cái gì khác không? À, cái người đánh trống mới nha. Yeah. Oh, it's beautiful. Thật là một cái sự tốt lành, kỳ diệu. Chúa cho trong gia đình của anh Chánh có cháu Quân đã lớn lên, đã bắt đầu bước vào hầu vị Chúa, đáp ứng cái nhu cầu của hội thánh để chơi trống cho cái ban thờ phượng của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa vì điều đó. Mặc dù chúng ta thấy rằng cháu cũng còn mới tập, nhưng mà tôi tin rằng sẽ một thời gian practice về sau với ban thờ phượng thì cháu sẽ đánh nhuần nhuyễn để có thể thờ phượng Chúa thế cho những người mục sư Bằng hay những người khác. Đó là điều mà rất là cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục khích lệ những người trẻ bước vào để hầu vì Chúa. Đồng thời thì tôi nói thật cũng không cầm được nước mắt để nghe cái bài thánh ca của anh Mark để ca ngợi Chúa. Bài thánh ca quá hay và rất là sâu sắc, cảm động, và đó là đức tin. Và đó là nó đúng với cái thần học hay là lời lẽ thật của Chúa về đời sống đức tin. Có nghĩa rằng khi mà hoàn cảnh không còn thuận lợi, không còn dễ dàng hay thử thách khó khăn thì có còn đức tin chăng? Có còn lòng tin chăng? Và bài hát xác nhận rằng tại Chúa, dù cho Chúa không dời núi được cho con, Chúa không giải cứu con, Chúa không đem con ra khỏi những hoàn cảnh thử thách của con, nhưng mà điều mà con có là còn lại trong con là đức tin của con. Và đức tin của con chỉ nơi một mình Ngài mà thôi trong giờ phút này. Thank you, beautiful song, Mark. I can hold my tear when you sing. I don't know how to describe your life, go through many difficulty, but every time you stay here and stand and sing many beautiful songs to me, thank you, thank the Lord about using your life and your song. Chúng ta cảm ơn Chúa. Một lần nữa, trong tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ học bài về đức tin thật. Xin chúng ta cùng cầu nguyện với nhau trong giờ này, quý vị, để Chúa chuẩn bị lòng của chúng ta. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì một cơ hội quý báu nữa để Chúa còn cho chúng con được lắng nghe lời của Ngài. Và lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, lời có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng con. Con cầu xin Đức Thánh Linh của Ngài hà hơi sức dầu cho lời Ngài giờ này. Bản ơn cho người nghe cũng như người giảng. Đừng để ma quỷ cướp đi hạt giống lời Chúa ở trong lòng của chúng con, trong trí chúng con chiều hôm nay. Ban cho chúng con tấm lòng khiêm nhường, tấm lòng hạ mình để chúng con nhận lời Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa toàn quyền hành động để thăm viếng hội thánh của Ngài và phục hưng hội thánh của Chúa qua lời Ngài. Chúng con thành kính cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có một bà đã cho ông chồng của mình uống thuốc ngủ và đưa đến bác sĩ. Bà kể tội ông chồng, bà nói rằng: thưa bác sĩ, ông chồng tôi là một cái người rất là tệ, nhậu nhẹt, chơi bời, rồi hút sách, rồi làm đủ mọi thứ tồi tệ, rồi về nhà hành hạ đánh đập tôi. Tôi chịu không nổi. Thú thật với bác sĩ, ông chồng tôi nói tóm lại là một cái người thật là vô thần và đầy dẫy tội lỗi hết. Thì ông bác sĩ nói: thưa bà, tôi chỉ là bác sĩ chứ tôi không phải là linh mục. Vậy thưa tôi có thể làm gì cho bà? Nó không, không. Tôi đem ông chồng tôi đến đây là tôi, mục đích là tôi muốn ông bác sĩ giúp giùm tôi thay tim cho chồng tôi. Bởi có một ông tu sĩ vừa mới qua đời ở trong thành phố này và nhờ bác sĩ giúp cho lấy trái tim của ông tu sĩ á, ông linh mục đó, để thay cho trái tim của ông chồng tôi. Thì tôi tin chắc là ông chồng tôi sẽ trở thành ông thánh. Thì ông bác sĩ nghe có lý, cũng được. Tôi thì giúp cho ông chồng của bà này được thay tim. Thì vừa tỉnh lại sau khi thay tim, trái tim mới của ông linh mục đó, thì ông chồng này thì đòi xin cái tràng mân côi liền à. Tràng hạt chuỗi để cầu nguyện đó. Rồi sau đó khỏe là ông xin trong tuần đó ông tới nhà thờ. Ông xin dự thánh lễ, rồi ông làm giống như là một người tu sĩ vậy. Bà thích lắm, bà nói, ô, bây giờ chồng tôi bây giờ thay đổi trở thành một ông thánh rồi. Bà sung sướng quá. Nhưng mà chỉ tuần sau á, thì bà lại đem ông chồng tới bác sĩ và nói, ông chồng, tôi khổ tôi quá. Bác sĩ thay trả lại cái tim cũ của ông chồng tôi đi. Nói sao vậy? Bởi vì kể từ ngày ông trở thành ông thánh đó, ông nói ông chịu không nổi tôi, ông đòi bỏ tôi rồi. Ông nói tôi con người tội lỗi quá, ông có thể sống được với tôi nữa. Thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện này chúng ta thấy cười, nhưng mà cái người phụ nữ này đó đã đặt cái đức tin của mình, có đức tin thật, nhưng mà không có đặt đúng đối tượng, và không có hiểu được cái lẽ thật. Thật sự thì không ai có thể thay đổi tấm lòng của con người ngoại trừ Chúa. Không có một bác sĩ nào trên đời này, họ chỉ có thể thay tim nhưng mà không thể thay tâm lòng. Cái điều quan trọng là cần thay lòng chứ không phải là thay tim. Và đời của Chúa cho chúng ta biết sự thật là như vậy. Cho nên chúng ta thấy dẫu bà có một cái đức tin thành thật như vậy, nhưng mà nó đặt không đúng đối tượng và cũng không hiểu biết được cái chân lý của Chúa. Và thật ra thì thưa hội thánh, tôi quý ông bà anh chị em thấy rằng một người thật sự thánh thiện đó thì không phải là giống như bà suy nghĩ đâu. Nó không phải chỉ là cái hình thức của một người thánh, nhưng mà một người thánh thiện không phải là xa lánh tội nhân, nhưng là một cái người thật sự thánh khiết ở trước mặt Chúa đó, là cái người có một cái đời sống gần gũi cảm thông với một cái tội nhân hơn là xa cách tội nhân. Rồi nhờ đó qua cái đời sống mình mà có thể mang những người tội nhân đó được trở về cùng Chúa và được thay đổi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy có thật sự có nhiều người tự xưng mình là thiêng liêng, là đầy dẫy thánh linh và rất là thánh thiện, nhưng mà nhìn những anh em mình coi giống như là giả rách, là tội lỗi, là xác thịt rồi, không có đến gần được, sống xa cách lắm. Đó nó không đúng. Có ai chúng ta trong vòng chúng ta thánh thiện hơn là Chúa Giê-xu không? Không. Nhưng mà Chúa Giê-xu chúng ta thấy thu hút biết bao nhiêu là những tội nhân đến gần Chúa, người thâu thuế, đỉ điếm, những người phụ nữ bất khiết vân vân đến gần Chúa. Và Chúa đã thay đổi cuộc đời họ bằng đời sống của Ngài, bằng quyền năng của Ngài, bằng ân sủng của Ngài. Đó là cái sự thánh khiết theo đúng nghĩa nhất của Kinh Thánh bày tỏ một đời sống thánh thiện như vậy. Nên xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được. Bây giờ trở lại cái vấn đề của bài học đức tin của chúng ta đó. Chúng ta nói về học buổi chiều nay đức tin thật. Đức tin thật, chúng ta thử xét lại mình coi mình có cái đức tin thật không, hay là đức tin của mình nó chỉ là đức tin giả tạo. Thật ra thưa hội thánh, thưa ông bà anh chị em, ở trong lời của Chúa không có chỗ nào nói là đức tin giả hết á. Nhưng mà ở trong thơ Gia Cơ thì có nói đến đức tin chết, đúng không? Ở trong Gia Cơ nói là đức tin giả hay là đức tin chết, đó là đức tin không có sự sống ở bên trong, là đức tin mà không có năng động, không có việc làm của đức tin, không có hành động của đức tin kèm theo sau. Tin nhưng mà không có làm gì hết cả, đó là đức tin chết hay là đức tin giả. Cho nên chúng ta có thể thấy được cái phân biệt những điều đó. Như lời của Chúa nói đó, nếu đức tin các ngươi chỉ bằng hạt cải mà thôi, đức tin chỉ bằng hạt cải mà thôi. Hạt cải là một hạt rất là nhỏ, là một hạt giống. Nhưng mà khi Chúa ví đức tin là đức tin bằng hạt cải đó, là ý Chúa muốn nói là đức tin nó phải sống động, có sự sống ở bên trong, chứ không thể là một đức tin chết. Cho nên đây là cái điểm mà chúng ta có thể học được về đức tin thật. Trước hết trong thơ Hebrew đoạn 11 từ câu 1 đến câu 3 mà chúng ta vừa đọc đó, thì chúng ta có thể thấy được cái nền tảng của đức tin. Cái nền tảng của đức tin rất là quan trọng. Đức tin thật và đức tin là gì? Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong. Và đồng thời lời của Chúa cũng nói rằng là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Người đời đó thì họ tin vào những cái điều vô căn cứ, không có một cái nền tảng, không đúng đối tượng, như là chúng ta đã thấy cái đời sống đức tin của người đàn bà trong câu chuyện mà tôi kể đó. Cho nên chúng ta thấy những cái điều tin như vậy nó trở thành mê tín dị đoan. Và đức tin đó nó không có ích lợi chi hết. Ma quỷ luôn luôn lừa dối con người để tin vào những cái điều nó không có một cái nền tảng thật, không có một đối tượng thật và đối tượng có quyền năng để có thể giúp cho cái đức tin của họ được trở thành hiệu quả, kết quả. Tuần trước nữa là quý ông bà anh chị em cũng nhớ rằng có cái ngày gọi là ngày thứ sáu mà bao nhiêu tây và bao nhiêu cái ngày đó là ngày mười mấy, ngày 13, thứ sáu 13. Có nhiều người rất là kiên kỷ ngày này không dám đi đâu hết á. Thậm chí đồng thời nó cũng có ngày 911 nữa. Tháng 9 rồi cũng có ngày 911 không dám đi máy bay, rồi kiên cử không ra đường sợ khủng bố vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái điều kiên cử đó nó rất là vô lý, nó không có một cái nền tảng, không có một cái chứng cớ gì chắc chắn để cho họ tin rằng những cái điều đó nó trở thành cái điều mê tín dị đoan. Thưa ông bà anh chị em, cái đức tin của chúng ta nó cũng không có đặt ở trên con người, dù người đó có quan trọng đến đâu. Giống như một số câu hỏi của anh em ở trong nhóm Hero ngày hôm qua đó. Có nhiều điều con người ngày hôm tin, ngay cả trong cái giáo hội lớn như vậy đó, nhưng mà người ta vẫn tin vào những cái điều mà nó trong Kinh Thánh nó không có xác nhận cái điều đó là đúng, là lẽ thật. Và đức tin của chúng ta không đặt vào cái tổ chức con người hay là giáo hội của con người. Đó chỉ là những cái nền tảng cát, nó sẽ bị trôi đi và nó không có đứng vững theo sự thử nghiệm của những cái thử thách khó khăn trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì trở lại vấn đề, đây lời của Chúa cho cái nền tảng đức tin của chúng ta, đó là đặt ở trên chính mình Đức Chúa Trời của chúng ta, là đấng bất biến, Đức Chúa Trời hằng sống, đấng bất biến và Đức Chúa Trời quyền năng. Đó là đức tin của chúng ta đặt ở trên cái nền tảng của đức tin của chúng ta, là đối tượng của chúng ta là đức tin đó là Đức Chúa Trời hằng sống đó, bất biến, như bài giảng của mục sư Tín vừa rồi. Rồi đồng thời cái nền tảng của đức tin ngày hôm nay của chúng ta là đặt trên lời của Đức Chúa Trời, là lời sống và linh nghiệm, là lời cũng không hề thay đổi, bỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa vẫn còn lại đến đời đời. Lời Chúa là chân lý và là sự sống, đó là nền tảng đức tin của chúng ta. Nên những cái điều đó, đó nó sẽ trở thành cho chúng ta biết chắc rằng những điều chúng ta tin nó sẽ trở thành sự thật. Vì Chúa là thành tín. Người nào tin vào những cái lời thật của Chúa, chân lý của Chúa thì họ sẽ nhận được những cái lời đó nó trở thành sống động và sự thật cho họ. Ngài là đấng sống nữa, cho nên Ngài có thể làm thành những cái điều chúng ta tin. Ngài không hề thay đổi. Nên ở đây trong câu 3 của đoạn 11, câu 3 nói rằng, bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời Đức Chúa Trời đó. Đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Đó. Nguồn gốc của vũ trụ vạn vật ngày hôm nay khoa học vẫn khắc khoải đi tìm. Người ta vẫn tìm đủ mọi cách khám phá để giải thích về nguồn gốc của vũ trụ, của con người, của tất cả những điều liên quan đến những cái hữu thể vật chất này. Nhưng mà chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng mà bởi đức tin chúng ta biết rằng tất cả những điều này nó do nơi Đức Chúa Trời chúng ta là đấng sáng tạo. Và Ngài đã hoàn thành, Ngài đã sáng tạo tất cả vũ trụ trời đất này từ những vật không thấy được. Chỉ bởi lời phán của Chúa mà có tất cả muôn vật. Đây là điều mà thưa ông bà anh chị em, chúng ta cũng thấy rằng Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô cũng phát nhận như vậy. Đức Chúa Trời dùng những cái sự không có trở là thành có, và biến những sự có thành ra không có. Chúa có khả năng, Chúa có quyền như vậy. Cho nên là chúng ta thấy đây là cái điều được xác nhận lại trong đoạn câu 3 của cái đoạn 11 của Hebrew này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể được xác nhận, biết được những cái chứng cớ và bằng cớ của đức tin mình mà là một cái xác thật chứng nhận. Sứ đồ Thomas và thế gian ngày hôm nay thì cho chúng ta thấy một cái lẽ thật là thấy thì mới tin. Họ có quan niệm như vậy, thấy thì mới tin. Nhưng mà Chúa phán cho ông Thomas rằng phước cho những người chẳng thấy mà tin, chẳng thấy mà tin. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta được phước hơn tất cả những người sứ đồ, những môn đồ ngày xưa trong thời Chúa Giêsu. Vì cớ chúng ta không thấy Chúa sống, không thấy Chúa chịu đóng đinh, không thấy Chúa sống lại, không thấy Chúa thăng thiên về trời. Nhưng mà chúng ta tin, và chúng ta tin rằng tất cả những đó là một cái bằng cớ chắc chắn cho cái nền tảng đức tin của chúng ta. Bởi vì chúng ta tin vào lời của Chúa ghi chép lại những sự kiện đó, chúng ta tin những lời chứng của các sứ đồ, chúng ta tin vào những cái lịch sử của hội thánh về những cái điều liên quan đến Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Mặc dù chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta tin. Đó là cái điều phước của chúng ta như Chúa đã phán. Cảm ơn Chúa là 11 tới đây có dịp đi đến thăm sứ thánh. Điều mà tôi cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi cho con những cái cảm nhận đặc biệt ở nơi đất mà Chúa đã từng đi qua. Chúa đã từng sống, Chúa đã từng làm việc, Chúa đã từng làm những phép lạ, và nhất là cho tôi được đứng vào, chạm vào cái ngôi mộ trống ở nơi mà Chúa đã sống lại đó, để confirm thêm cho cái đức tin của tôi. Cho dù có hoàn cảnh có thay đổi, cho dù bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới này, cho tôi xác nhận cái đức tin của tôi ở nơi Chúa là Đấng đã từ kẻ chết sống lại, Đấng đã chết và sống lại cho tôi. Và đó là điều mà tôi cầu nguyện và ao ước. Cho nên trở lại cái bài điểm đầu tiên, đức tin của quý ông bà anh chị em chúng ta là dựa trên những cái nền tảng là chứng cớ, là điều chắc chắn chúng ta biết, và nền tảng đó là Đức Chúa Trời và lời hằng sống của Chúa. Cảm ơn Chúa. Về điều thứ nhì chúng ta thấy, chúng ta học ở tại đây là phần thưởng đức tin đó, trong câu 6. Nói rằng lời của Chúa nói rằng vả không có đức tin. Đây là một cái câu kinh thánh rất là quan trọng. Tôi xin mời hội thánh quý ông bà anh chị em chúng ta cùng đọc chung đi, để rồi chúng ta vừa đọc chúng ta suy gẫm lời của Chúa vào trong tấm lòng của mình. Xin chúng ta bắt đầu. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Amen. Quý ông bà, cho em thấy rõ thì cái câu kinh thánh này không có gì khó hiểu hết. Nhưng mà ở đây rất là nói xác nhận cho chúng ta là Đức Chúa Trời luôn luôn ban thưởng cho đức tin, cho những kẻ tìm kiếm Ngài bởi đức tin đó. Ở trong kinh thánh, người mù, người què, người đàn bà bị bệnh mất khuyết đến cùng Chúa bởi đức tin đều nhận được cái sự ban thưởng cho đức tin mình, đó là sự chữa lành của Chúa. Và Chúa luôn luôn lặp đi lặp lại, thưa ông bà anh chị em, đó là bởi đức tin con đã chữa lành cho con. Đức tin con đã chữa lành cho con. Chúa nhắc đi nhắc lại như vậy, và họ nhận được cái phần thưởng đức tin cho chính mình. Quý vị biết ông Führer, và khác biệt cái đời sống đức tin của Führer và 11 môn đồ còn lại đó, sứ đồ còn lại của Chúa, nó khác ở chỗ nào không? Quý vị nhớ ông Führer mà được Chúa ban thưởng cho ông đức tin là như thế nào không? Câu chuyện như thế nào quý vị có nhớ không? Không ai trong vòng 11 ông môn đồ, 11 ông sứ đồ kia mà có cái kinh nghiệm như là ông Führer. Ngày nọ khi họ đang đi thuyền ở trên biển cả, sóng gió, phải không? Nhớ không? Và khi thấy Chúa đi bộ trên mặt biển đến, thì mấy ông kia giữa cơn sóng gió thì nắm chiếc thuyền sợ chìm sợ lắc. Nhưng mà ông Führer lại có một cái lòng tin rất là đặc biệt. Ông nói là, lại Chúa, nếu phải là Chúa thì Chúa cho con có thể đi bộ đến gần Chúa được không? Đi bộ trên mặt biển. Chúa nói được, con lại đây, con lại đây. Thế là ông bước ra khỏi thuyền, ông đi đi bộ trên mặt biển. Tôi tin chắc là ông đã bước đi trên mặt biển. Nhưng mà rồi khi mà ông bắt đầu nhìn thấy sóng gió thì ông sợ, và ông bị gì? Chìm. Đúng không quý vị? Và bây giờ thì Chúa đưa tay ra, ông kêu là Chúa ơi cứu con ra, thì Chúa nắm tay, Chúa đỡ ông và cả hai bước vào thuyền. Đó là một cái sự kiện có thật. Chúa ban thưởng cho đức tin của ông Führer. Và tại đó cho chúng ta một cái bài học rất rõ ràng là nếu chúng ta bước đi bởi đức tin đó, chúng ta sẽ được nhận được cái phần thưởng Chúa cho rất là đặc biệt. Và đồng thời cũng bài học là nhắc cho chúng ta đức tin chúng ta là phải nhìn chăm vào Chúa, không nhìn vào hoàn cảnh hay là những cái sự thử thách khó khăn mà chúng ta đương diện. Và ngày nào mà chúng ta nhìn vào, không để mắt vào Chúa nữa, không có để tâm mà vào sự vinh hiển và quyền năng của Chúa đó, thì lúc đó đức tin của chúng ta bị tất cả những sự lo lắng, sợ hãi của đời này nó kéo chúng ta xuống, nó làm cho chúng ta suy sụp. Và quý vị phải nhớ cái bài học này rất là quan trọng. Giữa đức tin với sự lo lắng và sợ hãi nó đối trọng với nhau. Lo lắng càng nhiều thì đức tin nó sẽ càng xuống. Nhưng mà ngược lại, đức tin càng lớn lên, càng mạnh ở nơi Chúa, nơi lời Chúa đó, thì là thì lo lắng, ưu phiền, sợ hãi nó sẽ tan biến đi. Giống như bài hát mà chúng ta vừa hát đó. Chỉ mắt tôi nhìn chăm xem Chúa, những sự vinh hiển của Chúa, thì mọi sự trong cuộc đời này nó sẽ mờ dần đi. Và chúng ta được chìm ngập trong sự hiện diện của Chúa, trong ân sủng của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Đó là sự phần thưởng mà ban cho chúng ta bởi đức tin. Rồi trong cái câu chuyện của những anh hùng đức tin đoạn 11 này, thì chúng ta thấy là trước đó câu 6 thì có câu 5. Bởi đức tin Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chừng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng minh rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Ông Hê-nóc, quý vị có muốn được cuộc đời mình sống giống như ông Hê-nóc không? Sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, bước đi với Chúa mỗi ngày. Và đến lúc mà Chúa thấy rồi, thôi con đi với ta,
Con được đẹp lòng ta quá, ta vui lắm vì cái cuộc đời của con. Thôi bây giờ con đi với ta về thiên đàng luôn, khỏi về nhà nữa. Quý vị có thích cuộc sống vậy không? Thích gì không? Ôi, Chúa ơi, nếu mà con được sống như vậy, đi với Chúa, được đẹp lòng Chúa vậy, thì Chúa cho đi về cất lên trời luôn, khỏe ru, không còn trở lại để mà đối diện bệnh tật, lo lắng, ưu phiền, sợ hãi nữa, đúng không? Thích không? Thích thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải sống bởi đức tin, vì không bởi đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là một cái điều mà chúng ta xin Chúa nhắc nhở. Mình nói mình tin Chúa mà lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi, bất an trong lòng, thì làm sao mà đẹp lòng Đức Chúa Trời và Chúa ban thưởng cho đức tin. Mình nói mình tin Chúa là mà mỗi khi trong hội thánh, giữa vòng các anh em, trong mối liên hệ với nhau mà có chuyện gì trục trặc, thì mình giận, mình buồn, mình bỏ hầu vì Chúa, mình không đi nhà thờ, mình không vượt qua được tất cả những cái sự mà lời Chúa nói là giữa vòng anh em phải yêu thương và tha thứ nhau đó. Nếu mình sống cuộc đời như vậy, mình nói mình tin Chúa, mình sống như vậy làm sao đẹp lòng Chúa? Phải không hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em? Có nhiều cái lời nói với nhau, những cái việc mà nhỏ thôi mà không vượt qua được bởi đức tin, để có thể hành động thực hành cái đức tin là tha thứ, yêu thương với nhau. Rồi nếu mà nói mình tin Chúa mà sống giống người thế gian, sống giống như người đời, tham lam, ích kỷ, nóng hận, thù giận người này, ghét người kia, thì làm sao đẹp lòng Chúa? Mình nói mình có đức tin, mình bỏ qua sự nhóm lại, bỏ qua sự phục vụ, bỏ qua việc đọc kinh thánh cầu nguyện, thì làm sao đẹp lòng Chúa? Và để đồng đi với Đức Chúa Trời đó, nói mình tin Chúa mà ngại xấu hổ, không nói về Chúa, không bày tỏ về Chúa, ở giữa chốn công cộng, không ai biết mình là cơ đốc nhân hết, đi vào nhà hàng ăn cũng không dám cúi đầu cầu nguyện, sợ người ta cười, người ta chê. Chúa nói ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta sẽ xưng họ trước mặt cha ta. Còn ai xấu hổ ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta trên trời. Đây là cái điều mà xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở, để cảm động. Rồi đến gần Đức Chúa Trời mà không tin rằng có Đức Chúa Trời thì thưa ông bà anh chị em, hậu quả điều gì xảy ra? Thì buổi chiều hôm nay, quý ông bà anh chị em đến đây thờ phượng Chúa, tôi thành thật tôi hỏi, quý ông bà anh chị em có tin rằng Chúa đang hiện diện ở đây không? Amen. Chúng ta có tin rằng Chúa đang hiện diện trong sự ca ngợi, thờ phượng của chúng ta? Chúng ta có thể tưởng tượng rằng Chúa từ trên trời, hay là Chúa đang hiện diện ở đây trong đền thánh này, Chúa đang ngự trị trong lòng của chúng ta, Chúa nhìn thấy sự ca ngợi của chúng ta. Quý vị có tin điều đó không? Mình phải tin. Nếu mình không tin những cái điều sự hiện diện của Chúa, sự sống của Chúa đang ở với chúng ta tại đây, thì tất cả những điều chúng ta làm sẽ trở thành có hình thức tôn giáo, giống như các hình thức tôn giáo ngoài đời, khô khan, cứng ngắc, chết liệm, không ích lợi gì hết. Và đời sống tâm linh của chúng ta sẽ không thay đổi, khô hạn. Nếu chúng ta bước vào cái phòng cầu nguyện mà chúng ta không tin rằng Chúa đang lắng nghe, Chúa đang hiện diện để nghe lời cầu nguyện chúng ta, thì cái giờ cầu nguyện nó khô khan lắm, mệt mỏi lắm. Tôi quý ông bà anh chị em, đây là một cái lời của Chúa. Kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Thì làm như vậy, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho đức tin. Ở trong Luca đoạn 13 có một câu chuyện cảm động lắm. Tôi muốn nhấn mạnh ở cái câu chuyện này một chút để quý ông bà anh chị em chúng ta có thể học. Câu chuyện của một người đàn bà không có tên, vô danh. Cũng giống như người đàn bà bị mất huyết cũng không có tên, vô danh. Nhưng mà trong Luca đoạn 13 kể rằng người đàn bà này bị quỷ ám 18 năm, khiến cho còng lưng không đứng thẳng lên được. Quý vị có đọc câu chuyện người đàn bà này không? 18 năm bị mắc quỷ ám, mắc chứng liệt người, cong lào, không có thể đứng thẳng lên được 18 năm như vậy. Mà một ngày kia, bà đến nhà hội và thờ phượng Chúa giống như thường lệ. Và trong khi đó, Chúa bước vào trong nhà hội đó. Chúa bước vào trong nhà hội đó, Chúa thấy người đàn bà này, kinh thánh đọc kỹ lại chúng ta thấy, người đàn bà không hề xin Chúa chữa. Người đàn bà này 18 năm ở trong cái tình trạng bị mắc quỷ ám như vậy, là con gái của Đức Chúa Trời, con gái của Abraham, Chúa đã xưng nhận sau đó khi Chúa chữa lành cho người đàn bà. Chúa nói người đàn bà đó là như vậy đó. 18 năm nhưng mà vẫn trung tín, dù hoàn cảnh khó khăn mà vẫn đến nhà thờ, yên lặng thờ phượng, phục vụ Chúa. Và khi ngay cả khi Chúa đến trong cái nhà hội đó, của cái ngày thứ bảy đó, để thờ phượng Đức Chúa Trời, để giảng luận, thì bà người đàn bà này không xin, không nói một lời. Nhưng mà Chúa thấy đức tin của bà, Chúa thấy nan đề của bà, Chúa thấy người đàn con gái này của Đức Chúa Trời đã bị quỷ ám 18 năm rồi. Và Chúa kêu bà đến, Chúa đuổi quỷ và Chúa chữa lành cho người đàn bà này đứng thẳng lên, và bà ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi sau đó Chúa xưng nhận người đàn bà này là con gái của Abraham, tức là con cái của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà tôi thưa với hội thánh quý ông bà anh chị em. Mỗi tuần chúng ta đến đây, chúng ta thờ phượng Chúa. Tôi thiết tha, tôi mong ước rằng quý vị ý thức, chúng ta dọn tấm lòng mình là chúng ta đến đây để tìm kiếm thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Và đừng ngại ngùng, hãy đem tất cả những cái nan đề, những cái sự khó khăn, những cái thách thức trong cuộc đời của chúng ta mà trình dâng lên cho Chúa. Chúa thấy, Chúa nghe những lời than thở, Chúa thấy được tấm lòng của quý vị. Chúa sẽ ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài với đức tin như vậy đó. Đời sống của chúng ta sẽ được thay đổi, quyền năng của Chúa sẽ đụng đến. Tôi tin điều đó. Giống như câu chuyện người đàn bà, cuộc đời bà được thay đổi bởi đức tin, bà đến thờ phượng Chúa. Mặc dù bệnh tật, đau đớn, khó khăn, 18 năm bà vẫn trung tín mỗi tuần. Cho đến một ngày, đức tin nó đều được ban thưởng. Đây là câu chuyện mà Chúa kể lại nhắc nhở để khích lệ đời sống đức tin của tôi như quý ông bà anh chị em. Xin Chúa giúp chúng ta có thể áp dụng. Để hầu cho mỗi tuần chúng ta đến đây thờ phượng, mỗi khi chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta cầu nguyện, chúng ta thấy cái giờ đó nó phước hạnh, nó sống động, nó ngọt ngào lắm. Nó không phải chỉ là một cái giờ của cái nghi thức tôn giáo nó khô khan cứng ngắc. Và đến đây, ông mục sư hôm nay sao ông giảng khô hạn quá rồi. Ông đứng ông nói và tôi làm buồn ngủ quá. Ngủ lúc nào không hay, ông đều. Không có chú ý. Ma quỷ nó muốn làm như vậy. Để nó cướp đi những cái lẽ thật đó trong đời sống. Chúng ta không nghe được những cái lời chân thật của Chúa, để rồi chúng ta mất cái phước của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ quý ông bà anh chị em và chính mình tôi trong bài. Và cuối cùng, đức tin được thử nghiệm. Đây là một cái bài học đáng sợ hơn hết. Cái phần thứ ba này trong cái đoạn 11 này, đó là cái câu thứ 13 đó. Đức tin được thử nghiệm. Hết thảy những điều đó, xin chúng ta cùng đọc đi. Quý vị đọc cái lời của Chúa để chúng ta học cái phần này rồi chúng ta sẽ kết thúc. Xin chúng ta cùng đọc. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Đức tin cần phải được thử nghiệm, chắc chắn. Cũng như vàng thật với vàng giả, cần phải được thử, đúng không quý vị? Muốn biết được vàng thật hay vàng giả, người ta đưa vào cái gì quý vị? Thử lửa, thử lửa, bỏ qua lửa, thử nóng lên một hồi là biết vàng thật vàng giả. Tất cả những gì thật giả nó sẽ lộ ra. Đức tin cũng vậy, đức tin cũng vậy. Cho nên trước khi chúng ta đi học ba cái điều mà Chúa phải thử nghiệm qua cái đoạn câu kinh thánh này, thì tôi xin thưa với hội thánh, với ông bà anh chị em, nếu cuộc đời mà của chúng ta mà đang suôn sẻ đó nha, mà đang êm ái, đang thuận lợi, đang thịnh vượng đó, nhiều con cái Chúa nói, ô một xưa lúc này Chúa ban phước cho tôi nhiều quá, tôi tin Chúa quá, tôi cảm tạ Chúa nha, sẽ vân vân. Tốt, nếu mà chúng ta cuộc đời mình, gia đình mình đang suôn sẻ, thì mình phải khiêm nhường hạ mình và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Chúa chưa đưa con vào sự thử nghiệm giống như những người khác. Đừng nhìn những cái hoàn cảnh thử nghiệm đức tin của những người khác bị vấp ngã mà chúng ta chê bai họ, chúng ta lên án họ. Nếu cuộc đời của mình mà còn đang suôn sẻ, thì cũng đừng nhìn những anh em mà bị thất bại trong cuộc thử nghiệm mà mình chê trách phán xét họ. Phải hạ mình, phải khiêm nhường và phải cầu nguyện cho họ. Bởi vì nếu mà Chúa đặt chúng ta vào sự thử nghiệm, chưa chắc chúng ta đã hơn gì anh em mình trong cái sự cám dỗ hay sự thử thách đó. Có đúng không quý vị? Bởi vì mình chưa trải qua sự thử nghiệm. Ông David, ông yêu mến Chúa, ông viết bao nhiêu mà ông phạm tội nặng nề, mà ông phạm tội ngoại tình, rồi ông phạm tội giết người, sao ông dở quá? Không. Bây giờ nếu mà mình vô hoàn cảnh của David, chưa chắc mình đã thắng, chưa chắc mình đã vượt qua được. Thành ra phải khiêm nhường. Phải không quý vị? Đây là cái sự nhắc nhở. Rồi nếu mà chúng ta phải nhớ rằng cái bản chất con người của chúng ta là xác thịt, là tội lỗi. Cho nên luôn luôn chúng ta có cái khuynh hướng á, cái lỗi lầm của người khác mình đặt ở trước mặt mình, còn cái lỗi lầm của mình á, thì mình đặt cái gùi ở phía sau lưng á, hay là cái hình ảnh á. Thành ra cái lỗi của mình á, không bao giờ mình thấy, mà cái gùi, cái lỗi của người khác mình thấy, lúc nào cũng thấy trước mặt mình à. Đi đâu cũng thấy cái lỗi của người khác. Cho nên Chúa mới nói rằng, bởi vì các ngươi luôn luôn thấy cái rác trong mắt người khác, mà các ngươi là không thấy cái đà trong mắt mình. Đó là một cái điều nguy hiểm vô cùng. Cái bản chất tội lỗi, tôi nói chung trong đó có tôi, cũng như mỗi quý ông bà anh chị em. Cho nên cái đời sống của chúng ta theo Chúa đó, xin Chúa cho chúng ta khiêm nhường hạ mình. Và chúng ta phải học hỏi trong cái sự đồng cảm ở trong những khuyết điểm lỗi lầm của người khác, để chúng ta có thể cầu thay, an ủi, khích lệ họ, để giúp cho họ được trở lại. Chứ không lên án, không coi rẻ họ, không khinh thường họ, nhưng mà luôn luôn chúng ta muốn nâng đỡ họ. Đó là một mối liên hệ rất phước hạnh. Bây giờ chúng ta trở lại. Thử nghiệm đó là gì? Thử nghiệm thứ nhất ở trong câu kinh thánh này là cho chúng ta thấy rằng đức tin, hết thảy những người đó đều chết trong đức tin mà chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình. Chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa mà thôi. Và thậm chí ở phần đoạn ở phía dưới đó, những người nào chết rồi mà cũng chưa nhận lãnh điều mà hứa nữa, vậy mà họ vẫn tin. Cái sự thử nghiệm đầu tiên là không phải lúc nào mình xin Chúa là Chúa cũng cho nha, nhớ nha. Không phải lúc nào mình bởi đức tin là mình nhận lãnh liền, giống như câu gốc mà chúng ta đọc đó. Chúa hứa rằng hễ các ngươi lấy đức tin mà xin bất cứ việc gì đều được cả. Ô Chúa ơi, đây là điều hứa con nắm chắc, ông mục sư Đức ông giảng như vậy, sao mà ủa sao con cầu nguyện con không thấy gì hết.
Coi chừng, đây trở lại bài học, chúng ta phải quân bình. Có nhiều điều Chúa trả lời, Chúa sẵn sàng, Chúa ban cho, Chúa sẵn sàng ban thưởng đức tin. Nhưng đức tin cần phải thử nghiệm. Nếu mà những giờ phút nào mà chúng ta cầu xin mà chúng ta chưa nhận lãnh được đó, thì đó là lúc mà Chúa thử nghiệm đức tin của chúng ta.
Chúng ta phải chờ đợi, chúng ta phải kiên nhẫn. Chúa muốn coi chúng ta bền đổ trong đức tin hay không. Chúa không nhận được rồi, Chúa không có thật, Chúa không có sống gì ở đâu, một sư giảng không đúng, thôi không muốn đi nhà thờ nữa, chán.
Nhớ nha, trong lời Chúa, đây là những anh hùng đức tin. Họ chết trong đức tin mà chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy điều đó từ đằng xa, vậy mà họ vẫn tin Chúa. Còn chúng ta thì sao? Bởi vì tôi nói với ông bà anh chị em, ô tốt lắm, anh em nào mà đến làm nói ô một sư ơi, Chúa cho tôi điều này, Chúa cho tôi điều kia, đủ thứ hết rồi. Đúng, nhưng mà cẩn thận đến lúc mà Chúa thử thách đức tin đó, còn đi nhà thờ không, còn đọc kinh thánh không, còn thờ phượng Chúa không, đủ thứ thử thách trải nghiệm đến cuộc đời mình á, ai cũng phải trải qua đó nha. Đó là điều thứ nhất. Xin Chúa cho quý ông bà, ông Môi-se của gì trong kinh thánh, ông Môi-se phải không? Ông chỉ nhìn thấy đất hứa thôi, từ đằng xa. Chúa cho ông, trước khi chết ông nhìn thấy đất hứa. Ông dẫn người ta vô đất hứa, ông hứa hẹn cho người ta cái đất hứa của Chúa, nhưng mà chính ông thì vô được không? Vô không được. Ông đứng chỉ nhìn thấy điều đó thôi sao? Chúa cho rồi, Chúa cất ông đi, Chúa cho ông về với Chúa. Đó là những cái điều, những cái lãnh tụ, những anh hùng đức tin. Thành ra xin Chúa cho quý ông bà anh chị em nhớ, đó là những cái điều như thế nào. Ông Gióp đó, ông nói một cái điều, ông không có nhận lãnh gì. Trong những hoàn cảnh thử thách suôn sẻ thì ông rất là phước hạnh không, nhưng mà thử thách triền miên đến thì đoạn Gióp đoạn 13 ông nói là dù Chúa có thử thách nặng nề đến đâu, thậm chí đến cất mạng sống của con, dù Chúa có giết con thì con vẫn gì, con vẫn tin cậy Ngài. Giống như bài hát anh Mark hát, đến một lúc đức tin của quý ông bà anh chị em và tôi sẽ phải thử nghiệm, phải trải qua cuộc thử nghiệm để biết chúng ta có đức tin thật không. Đức tin giả là chết liền, bỏ liền, phủ nhận Chúa liền. Xin Chúa nhắc nhở tỉnh thức lòng của ông bà anh chị em. Và điều thứ nhì là ở tại đây, họ là những người lữ khách và bộ hành trên đất. Cái sự thử thách đó nói rõ hơn là như thế này, ở trong đoạn 11 đó thì nói đây là những cái cuộc đời của những người đó, là họ bị tra tấn, họ bị cưa xẻ, họ bị giết bằng gươm. Họ là những người lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, bị ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, họ phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Đó là cái sự thử nghiệm thứ nhì. Các ông bà anh chị em nhớ nha, không phải hết thảy những người nào tin Chúa đều được giàu có, sung sướng, dư dật, nhà lầu, xe hơi đâu. Giống như cái thần học thịnh vượng ở bên Mỹ này, mấy ông mục sư mà giảng là ngồi ở trên cái ngai vàng, bằng vàng đàng hoàng, đi xe thuyền, du thuyền, máy bay, rồi giảng là hả, dân tiền nhiều thì có dư dật tiền vô, Chúa cho bội phần, hình ảnh xa hoa lộng lẫy. Đó là một cái tác, tôi nói thật quý vị, đó là một cái sự tà giáo lớn hơn hết, và làm một cái sự sỉ nhục cho thập tự giá của Chúa. Bởi vì trên thế giới ngày hôm nay còn có những anh hùng đức tin, họ sống thiếu thốn mọi đường, họ khổ trăm bề, họ nghèo khó, nhưng mà trong đức tin họ vẫn bình an, vẫn thỏa lòng, vẫn tôn vinh Chúa, vẫn ca ngợi Chúa. Như vậy thì nếu họ nghèo là một cái tội sao? Giống như cái thần học thịnh vượng, không có. Trên thế giới ngày hôm nay biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta trong cùng đức tin bị bắt bớ, bị cưa xẻ, bị tù đày, bị thiếu thốn. Đi theo một sứ tín, một chuyến truyền giáo về miền Bắc để quý vị thấy những cái hoàn cảnh khổ của họ. Nhưng mà họ không hề than. Họ trung tín đi 4 giờ sáng đi vào rừng thờ phượng Chúa. Họ thỏa lòng với những gì Chúa cho. Đó là đức tin. Còn chúng ta ngày hôm nay bất an một chút, không có thuận lợi một chút, ngồi ghế mà trong nhà thờ mà nóng một chút là nóng quá, một sư chịu không nổi, chắc ở nhà để có máy lạnh. Không đi thờ phượng, tới nhà thờ không phải 5-10 phút, người ta đi mấy cây số tới thờ phượng, ta vẫn thỏa lòng. Chúng ta muốn cuộc đời mình như thế nào? Chúng ta muốn cuộc đời mình
khó khăn, thử thách, thiếu thốn, nhưng mà sống bình an, sống vui thỏa, sống yêu mến Đức Chúa Trời, gia đình con cái yêu mến Chúa. Hay là chúng ta sống trong hoàn cảnh nhung lụa đầy đủ vật chất, nhưng mà gia đình lộn lạo, không có Chúa, không có sự bình an, con cái hư hỏng, chúng ta muốn cái điều nào? Xin Chúa cho chúng ta suy nghĩ đến điều này. Để đây là khi sự thử nghiệm này đến, thì chúng ta vẫn cảm tạ Chúa. Dù con đang sống trong cái hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn, hay là Chúa để cho con nghèo khổ, không sao hết. Miễn là con còn có Chúa, còn có đức tin nơi Chúa, đó là con có đầy đủ mọi sự, con tin điều đó. Con có một niềm hy vọng chắc chắn vào những điều mà Chúa sẽ chuẩn bị cho con trong cõi đời đó. Sống trong niềm hy vọng đó. Và những gì mà con sống ở trong trần gian này, họ coi rằng những cái sự khó khăn đó chỉ là tạm, và họ là những người lữ hành ở trên đất này thôi, là đi ngang qua cuộc đời tạm này thôi, không có thể sống mãi. Và thưa Hội Thánh, cái sự thử nghiệm cuối cùng đó là sự chết trong câu kinh thánh này đó. Chết trong đức tin, sự thử nghiệm cuối cùng. Một ngày nào đó, tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta phải đối diện cái sự thử thách này. Thì chết nó đối diện, đức tin chúng ta ở đâu? Chết trong đức tin chứ không phải là đức tin đã chết, phải không? Không phải. Thì là người chết trong đức tin. Phước cho những người chết là chết trong Chúa đó. Chết một cách bình an, chết mà vẫn tin cậy Chúa, chết mà vẫn chấp nhận, thỏa lòng, và có một niềm hy vọng chắc chắn rằng mình sẽ có một quê hương ở trên trời, một chỗ ở vĩnh cửu. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Nói về thử thách của người khác thì chúng ta nói dễ lắm, nhưng mà ngày nào mà đụng đến chính cá nhân mình á, thì mình mới biết đức tin mình ở đâu, đúng không? Tôi nhắc đi nhắc lại cái điều này nha. Tôi giảng đó, nhưng mà tới phiên đụng đến tôi đó, có nhiều ông mục sư, nhiều gia đình cũng bị thử thách nặng nề lắm. Lúc đó coi còn giảng nổi không? Ông Andrew Hu này kết luận. Anh chàng thanh niên này người Singapore, 32 tuổi, mới đây nhất, mới vừa qua đời tháng 8, bị cancer. Anh để trên Facebook của anh, I am 32 years old, I am dying. Tôi sắp chết, tôi sắp chết. 32 tuổi mà quý vị thử tưởng tượng một người đàn đầy năng lực và sức sống. Anh này làm ngành ngân hàng ở tại Singapore, khá lắm. Nhưng mà chưa hết, anh yêu mến Chúa. Anh hầu vì Chúa trong một hội thánh rất là lớn, và anh là một người lãnh đạo trong hội thánh. Nhưng mà thình lình khi anh phát hiện, bác sĩ cho anh biết đối diện với cái ung thư hạch bạch cầu đó, nó nổi lên những cái hạch nó lớn ở trên ngực này nè, đi vô khám bác sĩ, giai đoạn chót. Bao nhiêu cuộc thử nghiệm tối tân nhất của y khoa ngày hôm nay không thành công. Trong sự đau khổ và tuyệt vọng, anh hỏi, why me, Chúa ơi? 32 tuổi và đối diện với sự chết, thì câu hỏi đầu tiên đó, anh struggle, anh hỏi, Chúa ơi, tại sao là con? Con ăn uống đầy đủ, ăn uống mà rất là đàng hoàng, salad mỗi buổi trưa, ăn salad, ăn đồ ăn kiêng, không bao giờ ăn thịt. Mà tại sao là con? Con sống lành mạnh lắm, không hút thuốc, không uống rượu. Sao là con? Và anh hỏi rất gồ câu hỏi, khi tôi đọc về cái tiểu sử trước khi anh qua đời. Anh nói, Chúa ơi, tại sao là lúc này? Con đang yêu mến Chúa, con đang hầu vượt Chúa mà. Con không muốn chết. Con mới có 10% cái ước mơ của con, những công việc của con ở trên thế giới này. Anh đi qua Thái Lan, anh hầu về Chúa, anh truyền giáo, anh giúp đỡ. Ô Chúa, công việc con chưa dở dang lắm mà bây giờ tại sao con phải chết? Tại sao lúc này? Rồi những người cơ đốc nhân mà đến thăm anh á, ôi anh an tâm đi, Chúa chữa lành cho anh. Vì ở trong Ê-sai đoạn 53 Chúa hứa, bởi lần roi ngày gánh lấy bệnh tật, ngày chữa lành, chúng ta được lành hết mọi tật bệnh. Cầu nguyện tha thiết cho anh, nhưng mà có điều gì xảy ra? Anh oán hận, trách Chúa, buồn bã, khủng hoảng. Nhưng rồi, một ngày kia thì Chúa đã thăm viếng anh. Chúa đã bày tỏ cho anh một cách rõ ràng về tình yêu của Chúa và chương trình tốt lành của Chúa. Anh nhận thức rằng cái quyền tẩy trị của Chúa không thể thay đổi được, không thể theo ý muốn của con người được. Và anh đi đến chỗ, anh chấp nhận cái chương trình tốt lành của Chúa. Anh bắt đầu đặt cái niềm hy vọng mình vào cái cõi đời đời, vào những điều mà Chúa hứa sắm sẵn cho anh. Anh nắm chặt lấy lời hứa đó của Chúa và anh an tâm. Chỉ một tháng trước khi bình an về với Chúa, thì anh để lại trên Facebook, quý vị mà bấm chữ Andrew Hill và chúng ta đọc cái lời tâm sự của anh. Anh chúc mọi người bình an và anh cầu xin mọi người tha thứ cho anh những gì anh làm buồn lòng đó, xin quý vị. Và anh chúc cho mọi người sống vui, sống khỏe, sống mạnh, sống lâu bền để hầu vì Chúa, để thờ phượng Chúa, để biết Chúa. Và anh đã qua đời bình yên ngày 31 tháng 8 năm 2019 vừa qua, quý vị, tức tháng trước. Cho nên chúng ta có sẵn sàng cái ngày mà sự thử nghiệm cuối cùng là sự chết, chúng ta có sẵn sàng để có thể nói như anh Andrew Hill rồi, con bằng lòng, con chấp nhận, con vui mừng, con hy vọng, con vẫn tin cậy Chúa cho đến cuối cùng. Xin Chúa cho chúng ta không, đức tin mình không chỉ dừng ở sự cứu rỗi của Chúa, Và chúng ta nhớ rằng Chúa luôn luôn ban thưởng cho đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta phải nắm chặt lấy lời hứa của Chúa để chúng ta có thể sống mỗi ngày ở trong cuộc đời này. Những cái lời hứa của Chúa sẽ trở thành hiện thực cho cuộc đời của mình. Amen. Đó là điều mà chúng ta phải cần và phải nhớ rằng đức tin chúng ta sẽ được thử nghiệm. Thử nghiệm ở trong những cái điều gì quý vị? Thử nghiệm trong khi chúng ta chưa nhận lãnh điều đã hứa. Thử nghiệm trong những cái hoàn cảnh thử thách khó khăn, nghèo khó, thiếu thốn. Thử nghiệm cuối cùng, thử nghiệm trong sự chết. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị em có thể vượt qua được. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa. Mỗi người chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta biết chúng ta có đức tin thật ở nơi Chúa hay là đức tin của chúng ta chỉ là đức tin không có hiệu quả gì hết, không ảnh hưởng gì hết, không có tác động gì hết trên cuộc đời theo Chúa của chúng ta bao lâu nay. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em thành chân thành đến với Chúa trong giờ phút này. Mỗi người cầu nguyện quý vị.